các bạn cũng đang nghe khóa 1 và khóa 2, những lời giảng và những câu hỏi của các bạn đạo, và đặt niềm tin tự trở về với thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không có nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm và vô biệt niệm. Cái ý niệm nó mới tiến được vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai thần khí tán, mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển mới tiến vô cùng, hoạt động được. Cho nên phải cố gắng. Càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật thấy sâu chuỗi rõ ràng ở trước mắt. Thì khi đó, các bạn mới thấy là sự quý diệu của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà Phật, tự niệm để thấy và thức. Lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật, không có, mọi người có thể tiến tới cảnh giới nhẹ nhàng. Cũng như lúc trước kia chúng ta ở Việt Nam, đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được, quyết tâm không tới Mỹ được. Tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo Pháp, chỉ có luôn về thanh tịnh, chúng ta mới thấy ta và thấy trời thích. Lúc đó không làm được điều sai quấy. Những chuyện hữu ích cho phần hồn ta làm, và vô ích cho phần hồn không bao giờ chúng ta làm. Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái tâm thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an, chính mình xây dựng, không có đòi hỏi chính phủ, không phải đòi hỏi cảnh sát, chính mình xây tự xây dựng mới thật sự đóng góp Phật sao, bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Vì con người không phải dễ có, cái xác này không phải dễ có, xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai hút một cái là tan hồn, tan xác. Những cơn gió lốc, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta đang ngồi đây mà trước nó thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn. Mà đi không có đường hướng đi, khổ thôi. Tan hồn, tan xác, khổ nhất. Muốn trở lại cũng phải chờ mà tất hồi sinh, làm trùng, làm dế, biết bao nhiêu, tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm, chứ không phải trời Phật nào chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này sướng không? Tự do này sướng không? Chúng ta vẫn khổ. Mang sát phàm là mọi người đều khổ hết. Tham là dục, hại tâm lẫn thần. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi. Tham dục một lần rồi không có thiền. Hại tâm thân là luồng điển chúng ta đi đang đi lên thì mới tự cứu được. Mà kéo nó xuống là đi ngược dần. Tuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, thương phụng nguyên lý luồng điển của trời Phật đi lên thì nó mới sanh tồn, tới có cõi vinh quang mà sống. Còn nếu mà nghịch thiên đem xuống là giả dâm tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp trong tay và có xác, hiểu được phần hồn, cố gắng tu cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt. Không ôm cái chuyện bề ngoài là chỗ nào, bề ngoài là thể xác chúng ta đấy. Nó đậm thì hồn không có sáng suốt. Như các bạn hướng về âm, hướng về dục thì ấp các bạn không bao giờ sáng. Nó chỉ bằng thần ở trong cái giới sân si và không phát triển được. Không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật. Khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí. Chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí. Thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu, rồi tới 5-6 tháng sau mà các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất chứ. Biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thể xác. Con đường tham dục là tự hủy thế xác. Tham của cũng vậy. Làm bậy làm bạ, rồi đầy đọa thể xác. Mà hồn không phát triển. Mà tham dục cũng vậy. Hại thế xác. Vị trí tâm linh mất. Mất sự thanh tịnh của chính mình. Chứ không có xứng đáng làm con người tại thế. Muốn xứng đáng làm con người tại thế, phải muốn về lãnh vực thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, Phật đã nhắc. Kinh Thánh đã nói rõ ràng. Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mọi người không chịu đi đường. Không đi đường của Phật, không đi đường của Chúa. Thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Thế ra là đi không đến đường. Phải tiến qua dũng mạnh hướng về thanh định mà đi. Thay vì động loạn. Thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi. Thì các bạn thấy đâu? Vô sanh bất diệt. Đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục được cái xác, nó hoàn thành lúc đó thôi, rồi qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết, tới lúc chết thì chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuống thì chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi trước người thấy sau đồng nghiên cứu trong thực hành, thì nhanh nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành, chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ. Tôi thực hành cho đúng đường tự nhiên, chi sang tâm mình. Nguyên khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng. Chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học. Hoàn cảnh là ông sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói ngay, chọc vợ con nó chọc cái bực tức liền. Chúng ta cũng chưa có hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư nó dạy chúng ta từ ly từ tí, cái gia đình sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia đình. Cái tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được, dù trong một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may mới có được cái pháp khư trực lưu thanh, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước đi trước đã cấm đầu thực hành, kể cả người phung cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phung cùi. Cấm đạo thực hành không biết quen ai. Mình cười ra quen ai. Ai cũng khi mình hết. Cấm đạo cứ giữ ba pháp cho sơ hồ, pháp luân thiền định mà tu. Tu mấy chục năm định cười cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng chứ. Ở Việt Nam người đó đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành. Mà là đúng, nghe không thực hành không được. Nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác, chúng ta hại chung thôi. Mình phải thực hành, gặt hái được kết quả, mặt này chúng ta tối tâm, thực hành cho đứng đắn, mặt này sáng suốt, mắt ta mờ, trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng, lúc đó các bạn vui vô cùng. Các bạn sẽ có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi cho tận cùng, không có bao giờ. Giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này. Chạy theo nghe đạo nó chạy theo. Ý mã tâm điên là cái tâm chúng ta không có. Không có định. Ta đi đâu cũng chết. Cũng nguy hiểm. Không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay. Chỉ chờ ngày thực hành của chính chúng ta. phải dày công đêm đêm lo thực hành cương quyết như vậy, nó mới đạt kết quả tốt ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây ăn chay là hưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông, mấy chục người mà không đi gỗ là chuyện hiếm có. Chúng ta chỉ tu khép mồm, khép mặt miệng thế gian, mở ốc mà tiến tới thiên đàng. Chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Cứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Rốt cuộc gây hận thù, chiếu ớt cho tâm thức, không có mở được. Cái nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn hơn người kia muốn hơn người nọ. Tạo thần kinh yếu, không có lời lạc gì. Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi, cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Các bạn sẽ an. Tới đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm. Cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ chi cho mệt, tâm trí không ổn, thấy hậu quả. Trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc bạn học. Nhớ cái lúc yêu nhau đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung thì là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe. Cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tánh hư tập sâu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn không biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn nhé, người đời ôm sát phàm mà không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở ốc các bạn thấy sáng rồi. Các bạn buông bỏ tất cả những chuyện gì tranh chấp của gia can, thì gia can nó đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói. Thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần, thì gia đình sẽ tốt, lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng đến những người kế tiếp. Nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn đến vậy, thấy rõ món ăn này từ đâu đến. Sắc cộng rau này từ đâu đến. Ở trong cái định luật hoa hoa sân sân của vũ trụ quan, chúng ta thấy sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn phải mạnh, càng ăn càng thích thú, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, ruột gan yên ổn. Cũng do cái từ trường của người tham thiền tâm gốc. Nếu các bạn đến đây ăn uống thấy nhẹ nhàng, rồi về đời ăn nó hơi khó chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó và về thực hiện tu nhiều, rồi chúng ta cũng người nấu ăn như người kế tiếp, phục vụ người kế tiếp, nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh. Đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn học Nam Mô Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn, nhìn họ mới phục vụ, thì không có sự gây gỗ và cái sự đóng góp xây dựng rõ ràng tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khí giới tình thương và đạo đức, tạo khí giới xuống ấm càng ngày càng giết nhiều thôi. Không có ngày nào không giết người. Tại vì đi trật hướng, cái khối tình thương và đạo đức khi giới đó chúng ta phải biết thương mình trước. Niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ, làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Trời Phật trung tâm của chúng ta. Trời Phật chỉ có trung tâm với trời Phật, không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta hết. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không quân bình, không tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật và tin Chúa. Nhiều người thờ Phật để nhờ Phật độ, không phải vậy. Cái hình để ảnh hưởng, để chúng ta nhìn thấy cái hình đã quân bình, tại sao mà mày ta xấu vậy? Thấy sự quân bình của cái hình, mà bây giờ có phương pháp niệm Phật cho chính ta quân bình, ta mới xứng đáng thờ cái hình quân bình. Tâm thức không quân bình đừng nên thờ quân bình. Chỉ lại rồi con ma nó nhập đó rồi nó điều khiển luôn. Khùng, nhiều người thờ thần tượng nhiều quá, người gia đình khùng cũng có. Đời này có hết, nhưng không có. Trong là cái sự ước tiến của người nó càng ngày càng văn minh. Trong cái tu mà lạc hậu, sợ sệt, không có sự sợ sệt nữa. Tu là quân bình, nó mới giải tỏa sự trực ô trong nội thức. Tham dâm lần lần nó rời khỏi lãnh vực trí óc của chúng ta. Không còn tham dâm nữa. Thì nó có con người phản lão vận động được. Tu cho nó phản lão vận động, càng ngày càng dục cho máu già, mà bớt dục như trở lại trẻ trung. Lúc chúng ta sơ sinh một ngày tươi đẹp, ai cũng muốn, ai cũng thích. Mà bây giờ kẻ thích người không? Các chồng ta vợ rồi kẻ thích người không? Sai chạy làm lùng điển nó lạc vậy lạc lại. Cho nên ngày hôm nay có anh Minh Bao ở bên Úc qua chỉ cách làm cho quân bình góp là trong thực hành để mấy cái thần kinh ở đâu nó ổn định. Nó phù hợp với cái pháp chúng ta. Còn kêu cái pháp làm á, các bạn sợ bắt đầu làm. Một giờ tưởng lâu lắm, hai tiếng cũng tưởng đứng lâu lắm, ba tiếng cũng tưởng lâu lắm. Làm tới đến lúc nào ta không cần biết giờ giấc gì. Lúc thiên là thiên, tỉnh là tỉnh. Lúc đó là các bạn sẽ thấy còn thiền rất lâu. Mà bất cứ cái gì động gì chúng ta không sợ. Cho nên giữ được cái tâm, giữ được cái tâm, nó điều khiển được tăng lực trần. Nó không hướng cái chiều hướng âm là dẫn dục. Thì chúng ta mới tiến cái ấp mới sáng. Nếu mà điều khiển được lục căn lục trần đó, tu làm cái gì? Cơ tạng các bạn, mỗi tim gan tỳ thế thận mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo theo các bạn tu, mà các bạn không nghiêm chỉnh thực hành làm sao ảnh hưởng 1250 vị? Thì nó có tạo loạn cho nhiều người, rối loạn cả đêm không ngủ được. Chuyện gì xảy ra cả đêm không ngủ được là rối loạn. Tổ chức siêu nhiên bị rối loạn. Cái tổ chức thể xác này nó dễ có, cho nên chúng ta không có khi ai được hết. Chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, không dám khi ai. Kính trọng mọi người là được rồi. Khi chúng ta biết kính trọng mọi người thì chúng ta không có bị nạn. Mà chúng ta khinh thị người này, ghét người kia là chúng ta sẽ bị nạn. Cái chấn động chúng ta nó loạn xạ rồi, nó không tốt. Chúng ta quân bình, kính trọng tất cả mọi người, kẻ nhỏ như người lớn, trong thương yêu và tha thứ thì không có bị nạn. Thực hành nhiều, có kết quả tốt. Cho nên ta đi học với mười mấy năm mới ra được cái bằng cấp. Chúng ta tu mười mấy năm, nhưng mà tính ra bao nhiêu giờ, ban đêm có nhiều người tu 15 phút, 20 phút ngủ mất. Có người tu 1 tiếng, 2 tiếng ngủ mất. Cộng lên 10 năm rồi được bao nhiêu giờ? Thì phải lâu hơn. Mà cố gắng tu nhiều, như bạn nhân bạn đạo bây giờ bên nghi thức họ cũng cố gắng là tu nhiều, từ 5 giờ chiều họ ngồi tới sáng luôn, bây giờ sướng rồi, cái óc họ mở nhẹ rồi, nó không, cái xác nó không có trì nặng nữa, cái phần âm nó làm pháp luân đầy đủ, cái phần âm trượt nó giải ra ngoài hết rồi, họ ngồi lâu càng thích thú, cho nên họ ngồi tới sáng được, đua nhau tiến hóa về cõi trời. Không hư hoại. Hơn chỉ cõi này nay đậm đất mái đậm đất. Tâm thức chúng ta phải vun bồi cái điều đó. Để trở về với cảnh siêu bất. Tin Chúa thì cảnh của Chúa. Tin Phật nơi của Phật. Bình an, an ninh. Người nào cũng thông minh. Và hiểu được hậu lắm. Kết quả hậu quả. Hiểu rõ kết quả hậu quả thì mới chung sống được. Cho nên các bạn tu đây tôi khuyến khích đạo đọc địa ngục vũ khí cho nhiều, để hiểu hậu quả, thì lúc đó mới chịu sống vui hòa bình được. Rốt cuộc là mình hại mình thôi. Thì ai lập địa ngục, mình xuống địa ngục thì ông trời phải cho cái phần nặng xuống quản lý chúng ta. Ma quỷ chặt đầu, chặt lử đủ chuyện hết. Rồi có chết không? Không chết, vẫn sống. Chứ thật nên chứng minh cái cõi đó là cõi thương yêu và tha thứ. Xây dựng như con người chưa những cái tật xấu, mà để được luân hồi lại làm con người, tiếp tục tu. Ngày hôm nay chúng ta đọc địa ngục vũ khí, chúng ta thấy rõ là rất may mắn luân hồi lại mặt đất này. Mà nếu chúng ta không tu thì uổng. Lời thề chúng ta không trọn. Không tiếp tu đi. Các bạn không có đói, tôi nói cứ tu đi không có đói. Mà nhiều người cứ sợ đói. Hơn dở uống gạo, có gạo rồi cứ tu đi. Không có cái đói đâu. Sợ đói, tham, làm bậy. Gây ra tù tội. Mình làm bậy là mình tự giam hãm mình. Sợ tù chứ làm gì. Không biết ngày nào thôi. Làm bậy ở đời nó bắt là không biết ngày nào. Chứ thiệt là mình đã giam hãm mình rồi. Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải mở, lấy cái thanh khí điển của trời đất, hóa sanh vạn vật, hóa giải tất cả những sự trần trực và nội tạng của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh chúng ta ra, ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất, là lấy khí giới của trời đất, sửa cho bọn lục tập trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại, thì nó sẽ mặt này tươi sáng, mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp. Giữ nguyên lý là môi như là Phật là tiến hóa. Thì tự thức, tự đi rồi đâu cần cầu ai nữa. Cầu một người ở thế gian thì đủ chuyện hết. Không lo, rõ trách đủ chuyện hết. Chúng ta phải tự thức, tự tiến mới là chân Phật. Cố gắng tu các bạn nhìn kiến thấy mặt khác rồi, rõ ràng. Nhiều người mà lên đây rồi ở lại đây tu thét rồi về nhà, thấy mặt tươi tắn hơn lúc trước khi đến đây. Vì sao? Nhờ sự ảnh hưởng chung. Anh em bạn nào hãy nâng chung trọng như những lời thuyết giảng của tôi, phân minh rõ rệt chính bản thân tôi đã đạt tới và đi tới tôi mới nói. Tôi không nói những cái gì mà tôi không rờ mó được. Cho nên các bạn thấy tôi càng ngày càng trẻ. Mà trong thực hành không? Môn này môn nọ cũng là thực hành thôi. Không thực hành không bao giờ phát triển. Tôi còn sống một ngày tôi ảnh hưởng các bạn này. Trong thực hành tôi không có nói. Tôi không có nói dốc. Thực hành rồi các bạn thấy có kết quả. Giữ được như vậy đi là mới an vui. Thì hôm nay về đây các bạn cũng nghe được hai khóa, lời giảng và lời hỏi thắc mắc của những bạn đạo. Chắc trong tâm tư của các bạn cũng có sự thắc mắc. Bây giờ chúng ta có dịp đàm đạo để khai sáng cho nhau. Thành thật cảm ơn các bạn có gì thắc mắc cứ nói chuyện với tôi.
thanh điển, bạc tỷ mua không được. Rồi đây rồi mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển cái chuyên môn rất giỏi. Mỗi ngành ngành nào cũng là chuyên môn giỏi, mà thực tâm phục vụ cho không có xảo trá nữa. Hết sự xảo trá rồi. Họ thấy ở trường tranh bất tử, họ không sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghe là tôi bên đây có tiền, mai hết tiền rồi tôi làm, tôi có tiền nhiều rồi tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ, rồi rốt cuộc là họ không có tiền. Rồi đây mọi người tu rồi đây sẽ tiến. Tiến để phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người. Hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người vạn linh, chứ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết. Thì cái xã hội nó sẽ tốt. Và cái đạo nó lại dễ tu hơn hồi xưa nữa. Anh bị đọa là anh khuyên người ta tu đi. Rồi anh bỏ lại anh không có tu. Đọa là gì? Đọa là đi xuống. Anh nói tao tu hay rồi, tao tu chút được rồi, tụi bay tu đi. Mà nói thằng tu đó nó đi lên tới trước rồi, rồi mình lọt tọt ở sau là mình thấy, quá chính cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa, là mình ở dưới thấp, người ta ở trên cao. Cái kêu bằng đọa là vậy đó. Ở lại cái điểm của mình có hay là xuống thấp hơn nữa, kêu bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm. Coi vô tưởng là bà đó đắc đạo rồi, nhưng mà té ra chưa có kilo nào hết. Mấy thằng theo cuốn sách đó, nó tù nó tiên qua. Còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẫn quẩn ở dưới, bởi vì chưa có tu. Chưa chịu tu, kêu người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin. Chưa tin lấy khả năng rồi. Sao? Đọa là đọa vậy, chứ không phải nói cái gì đâu đọa. Bây giờ có chữ ông trời cũng không có đọa mình. Sao? À, chính mình làm cho mình phẫn quốc rồi mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình, đó là mình đọa mình. À, mình sau đó, mình tính hơn, tính thua, là mình đọa mình. Mình đóng cửa lại. Còn mình mở ra chắc tất cả mọi người là tôi là mọi người, không có cái gì đọa hết. À, mình ở trong cái lý thuyết đó là đọa.
Kính thưa thầy, hồi tôi có mới tập thực hành thì con đọc sách Tô Tầm Đạo của anh Hồ Phận Em, nói rằng nam đó dịch thực hành trong thời gian chừng 3 năm, mà nữ thì chừng 5 năm thì đạt được kết quả có thể mở huệ hay là xuất hồn. Nhưng mà đa số tụi con bây giờ cũng theo cũng nhiều lắm rồi mà chưa được cái gì hết.
Cho nên cái hành là đúng, đừng có thấy rằng nói tôi 3 năm, 5 năm là được, hành đêm đêm mới hành cho đúng. Nhiều người không có hành đâu, nó làm bộ tới thiền đường rồi thiền rồi vậy rồi về rồi nó cũng làm chút chút vẫn ngủ ngao ngon à, tôi thấy là không có làm được cái gì hết á. Còn cái ta phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công, phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Nhưng mà nhiều người nói tôi tu mười mấy năm tôi không thấy gì, nó đâu có đâu chịu khổ hạnh, cái gì nó sơ hồn chút chút cái nó bật ngửa ngủ rồi. Cái đó là đại đa số ở đây cũng vậy, tôi biết hết rồi. Cho nên phải hành minh chánh rõ ràng, thực hành đêm đêm như vậy con người phải trở nên tốt đẹp. Nhìn cái mặt ta biết rồi. Tự lượng gạt quá nhiều, tôi bây giờ tôi niệm hai câu đó là Phật chứng rồi, tự lượng gạt rồi. Mình phải hành đi tới đó, hai cái nó khác nhau.
Thưa con, thường nghe băng thầy thì cái điều này làm cho tụi con rất là xúc động. Là thầy nói thầy đã đi trước tụi con từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, và lần này thầy mới trở lại. Nhưng mà trở lại lần này thì thầy đã tìm được hết chưa? Đã có, những người đó có đồng ý đi với thầy không?
Còn nhiều lắm. Tôi trở lại tôi chỉ nhắc thôi, ông hành là không có kết quả, cương quyết. Sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, mà cứ sợ sống chết. Con người có bao nhiêu đó mà tu không thành, cứ sợ chết mà tu không thành. Sống lúc nào không biết, cha mẹ nói ngày tháng cho mình thôi, mà chết lúc nào cũng không hay, mà tại sao lo cái chết làm cái gì? Không có lo, lo tu đi, để đi tới. Mình trong cái góc đại bi mà ra, mà Tại sao mình không về trong thanh tịnh từ bi? Càng tu nó phải càng thanh tịnh từ bi mới được.
Thế thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa? Hay là cũng còn quá chậm trễ và không kịp ngay giờ?
Tu chứ cách trình nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. Phải dứt khoát, dốc lòng tu học, nó mới có kết quả. Mới vừa tu mình đi lên thì bị nhồi quá, bị chuyện gia đình, những này, những kia, những nọ, đâm ra chán. Cái đó, cái nhồi quá chừng nào là cái tiến thân nhanh chừng đấy. Chấp nhận đi, không sao. Cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn. Phải bị nhồi quá nó mới tốt. Để nó yên như làm sao nó tiến được. À, nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện không là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thức tâm. Một tuần giải đãi không thực hành, rồi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng, cái mặt thay đổi. Mà càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao. Chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình ở xã hội là, mà càng biết thương, khai thác cái xác mình, thì càng ngày nó càng dồi dào, tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì dẫm động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta thích bác, cảm ơn. Nhưng về thành. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến hóa. Cho mình có đá động ào mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn, không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn. Rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành lấy họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là tự quỷ họ thôi. Mình đâu phải sợ những nói thị phi bên ngoài làm gì. Những nói thị phi không có giá trị đối với người tu như gì. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình mới dìu dắt nó được. Cái người tu cứ sợ tiếng đồn này kia cái nọ, cái đó vô ích. Mình thực hành đúng thôi. Mỗi ngày có bao nhiêu công chuyện nó cứ làm đúng thôi. Là con người nó vui đi. Cần cho mình vui, cần cho mình khỏe, cần cho cái óc mình sáng, đâu phải cần chuyện người ta sáng. Chuyện người ta sáng chuyện của họ. Họ phải tự làm mới có. Mình cứ mỗi ngày mỗi tự làm thì mình hưởng, mình lấy lại cái vốn đã mất từ bao nhiêu kiếp. Cái vốn thanh tịnh. Người đời ham tiền. Làm áp phê này có tiền, áp phê kia có tiền. Rồi động thêm thôi. Đâu có cứu giúp được gia đình. Vợ chồng xích mích đủ chuyện hết. Cũng vì tiền mà thôi.
Có một lần. Khi mà thiền định. Phải đã tưởng đến thằng. Thì Phật độ. Tưởng đến ta. Ta độ. Nếu như. Tưởng không đúng như không tu. Anh bây giờ là cái nên là mâu thuẫn.
Đâu có phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật. Mới được nhẹ chứ. Thấy không? Và vô thì về cấp tay cái đánh lễ rồi. Mình niệm câu chú đó là không từ lìa quan trọng. Thấy không? Rồi liên hệ với Phật rồi anh mới được định, được nhẹ chứ. Anh thấy không? Thì lúc đó là anh ngồi yên đó, cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy cái gì xảy tới. Hiểu chưa? À, cho nên Chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà. Còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào. Những người đó, tôi cũng bắt chước với tôi sơ hồn, thiền định nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết. Chỉ đóng bao nhiêu mà. Ngài nói rằng tập thể thao.
Để chứng đức Thầy khi mà con tưởng đến Thầy, Đức Thầy, con tưởng đến Đức Tổ Sư. Thì tự nhiên điểm nó rút mình một đầu mạnh. Mà nó lăn lăn nó nhẹ, mà ngộ khi mà con ngầu con tưởng thì nó như là mình ngầu có giấc ngủ chứ nó không có cách sát trên bộ đầu. Bởi vậy con tưởng thì con nó thấy nó lên mà không tưởng thì con có thấy.
Phải tưởng nó lên. Bởi vì quen rồi. Khi vô tu là anh phải quen rồi. Một khi anh ngồi lên ngồi chơi vậy thôi là nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền. Phải không? Mình tưởng nó ngày ngày mới giúp, còn không thì thôi.
Nhưng con xin câu hỏi thứ hai. Khi mà con thiền định ở đây, tính toán thấy từ là 2 mm nó có cái tuổi linh tung ở trong mài, nó lên nó giật ra, cổ đây mà nó sáng có một đường nó phân trừng tốt. Cái đó
là... Tốt lắm, cái đó là con lên ngay chỗ này là như về bồng lai.
Nó tự đang đã lên đây, từ đây này cái này nó nhíu mà, cổ đây mà nó phân.
Bây giờ anh làm mật niệm bằng mỗi buổi chiều có làm mật niệm không?
Dạ, bây giờ...
Mật niệm bắt sánh lắm.
Dạ, con chưa dám tập bởi vì mới
con... tập bằng mật niệm bắt sánh, nó đâu đó nó có tự là...
Tức ngày giờ nếu mà có tâm tu, nó phải khôi phục sức khỏe và nó chuyển hạn cho mình để đi tập. Mới thấy cái hay. Cũng như bây giờ ông thầy bói, ông nói ông 70 tuổi chết. Nhưng mà 70 tuổi ông tới thăm thầy bói, tôi không chết. Hỏi tại sao không chết, nhờ tôi tu cái này. Bị tướng số ông quy định tôi năm đó chết mà tôi không chết. Tại sao tôi không chết? Bởi vì hồi đó tôi chưa tu, thì chưa khôi phục cái thanh điển của tôi. Tôi chỉ xài tí. Bây giờ tôi xài bao nhiêu tối tôi để khôi phục lại. Nhờ đó tôi được sống lâu. Nó có bài toán rõ ràng. Như hạn bằng ngày ông dùng energy này lo này lo kia lo nọ. Ông không có sơ hồn, ông không có pháp luôn, ông đâu có khôi phục lại. Ông có thâu thập cái thanh điển vô trong bản thể không? Chỉ có xài ra thôi. Như là ông. Thành ra cái thể xác càng ngày càng suy nhược. Rồi tối mình làm mình khôi phục cái lỗ lại. Thì để ứng phó cái tình cảnh của ngày mai. Chứ có người nói tôi trẻ như tôi làm việc như hôm qua tôi tới tôi cũng có nghĩ nói chuyện nói liên miên nói liên miên nói liên miên. Nói đầu hôm cằn cổ nó hơi rắc rắc khô khô bữa nay bây giờ nó hơi. Bây giờ lại nói nữa. Còn nếu tôi không được cái đó làm sao tôi liên tục. Có ngày nào tôi không có nói chuyện, không giải, không có nghĩ. Tôi tới Manila là tôi giấu nhiều nhất nhưng không chịu. Rốt cuộc rồi họ cũng bư ra, ngồi giảng tôi nghe. Mà giảng bằng tiếng Anh Lê không? Cũng phải giảng. Bắt buộc phải làm. Không cho mình giảng. Khi Thượng Đế sử dụng là không bao giờ được. Nói vậy đó. Cho nên ông làm rồi ông thấy ông trẻ. Lúc đó ông nói, tâm nói được. Tôi bây giờ chưa tiến được. Rồi một ngày nào đó người ta bạn bè nói, ủa sao lúc này không? Trễ chứ à? Là nói, cũng như niệm bây giờ ông đi đánh tennis, thanh niên đánh không lại không? Thanh niên đánh không lại, cho chạy là cho chạy. Hả? Ông vui, trong tâm hồn ông vui. Tôi bao nhiêu nó không đủ. Cái hồi trước ông có bạc tỷ trong tay nhưng mà không vui. Lo quá. Lo cái nhà, lo cái cửa, lo con, lo đủ thứ, bây giờ nó có lo đúng không? Giờ đâu lo đâu. Ông tôi về sáng phút đấy. Chơi về rồi cái đóng cửa phòng, không thèm nói chuyện bà dặn băng ngồi thiền chơi. Sướng quá, hưởng cảnh thanh nhàn. Sao tôi đang mua tập sự tu ở trong thực hành. Nếu tôi không tu, tôi đâu có gọn ghẽ như thế này. Qua chứ sao như việc, việc đã giải quyết. Rồi bây giờ giải quyết thêm một chút gì sao nhé. Tôi đi tới. Mà cái tiếng nhất muốn có tâm linh để có sức khỏe chứ. Nó mượn cái pháp là cái phương tiện để làm cho mình có sức khỏe. Nói tôi không có ngày giờ, hỏi cho ông có giờ ngủ không? Trước khi đi ngủ là làm được, hồi đó nhưng mà không có ngày giờ. Làm cho mình khỏe mạnh mà. Hỏi công việc thuốc thuốc men, làm cho tinh thần ổn định. Gia đình đi về. Cái hữu ích gì đó. Nhưng bây giờ cái kinh nghiệm của ông đem ra cho người ta chứ như người phải học.
nó cuộc đời của ông thôi. Ai không qua sự khó khăn, nhưng mà vẫn qua. Cái đó là cũng tu rồi. Không phải là cái pháp này duy nhất, nhưng mà cái pháp này là Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cái cơ hội đi tắt thay vì đi làm học. Thì bây giờ mình trở về để đi tắt. Cái thứ nhất được sức khỏe, rồi vun bồi được sáng suốt. Đó lúc đó, nếu cần sử dụng thì mình chuyển hẳn ở lại giúp đỡ chúng sanh. Lúc đó tuy lớn tuổi nhưng mà lời nói có giá trị luôn. Khi có điển rồi, một câu nói của mình hùng dũng, thanh tịnh, đổ cho thanh niên gì theo cái gương lành để nó tu. Hồi đó ông Tư cũng rung tay rung chân dạy tụi tôi chứ đâu, ông đâu có bảnh. Nhưng mà cặp mắt ông sang suốt, thay đổi có một sự kỳ diệu khuyến rũ chúng tôi. Chúng tôi không gặp ông, chúng tôi buồn, nhớ, thương, hơn người tình. Có cái gì đó đi theo tôi với mình. Nhưng tu vi chỉ có cái điển thôi. Hỏi điển là cái gì? Bản thể ông có nhân điển không? Nếu không có nhân điển ông đâu có sống được. Rồi ông tập trung cái nhân điển đó, nó chuyển qua tới thanh khí điển hư không. Nhân điển là trong bản thể, còn ngoài bản thể ông có cái thanh khí điển. Nó biết ta là người từ trên trời xuống, mà luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Bây giờ phải trở về cái cảnh trên đó, để làm nhiều việc hơn thay vì mình làm rất chậm ở thế gian. Thế gian làm bao nhiêu làm cũng là chậm ra không ạ. Từ kia ta nhớ mắt ta đã làm. Cho nên phải thực hành trước, đặt sức khỏe trước. À. Đâu, chứ bây giờ mình ở đây là mình dọn đường mình đi rồi mà đâu có, mình biết đường mình đi rồi mà đâu có luân hồi. Luân hồi là những người không biết đường. Còn người biết đường tự khắc phục dọn để ly khai bản thể trước khi mình chết, là mình khỏi qua sự xử phạt. Mình đã chịu những sự xử phạt hiện tại.
Không luân hồi được.
Nhưng mà do ý chí của hành giả thôi. Không có ý lại được. Không phải nên tôi vô ông làm cái bùa rồi tôi khỏi luân hồi, cái đó không có. Ông phải làm cho ông biết rõ rằng tại sao tôi luân hồi. Vì tôi ở lại, tôi trì trệ, tôi phải luân hồi. Mà tôi vượt khỏi cái đó thì sao? Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi tôi đâu có luân hồi. Điều khiển được ngũ hành khi mọc thủy qua thôi, nó bản thể điều khiển được rồi. Thì tâm trần đâu còn nữa mà bị nó lôi cuốn. Tâm trần còn mới bị nó lôi cuốn. Mình vượt khỏi trần tâm thì nó gì đâu, nó lôi cuốn. Không, mình câu tiếp mê rõ ràng từ điểm một, xác nhận từ điểm một. Rồi ông tu với 6 tháng đầu rồi qua 6 tháng sau ông đi. 6 tháng trước tôi khác, 6 tháng sau tôi khác. Tôi xác nhận như vậy. Rồi sau cái nữa cứ 3 tháng, cái tâm tư nó khác. Rồi sau đó 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi lần 1 ngày, rồi 1 giờ, 1 khắc thay đổi. Tiến bộ thế vậy. Nó phải có sự chứng nghiệm. Còn tu mà không có chứng nghiệm mà mờ ảo nữa để nhờ ông thầy ông độ cái đó, nó không. Cho nên mỗi người phải thực hành để đi tập. Không có sống trong ý lại. Nếu mà tôi muốn tạo ý lại thì tôi tạo cái chùa rồi. Không có tạo. Tôi chỉ nói cho họ thấy rằng mọi người đều có cái sức mạnh sẵn có của mình. Tự giải. Nếu không tự giải là không có thế nào giải quyết được. Cái nghiệp là mình mang. Nghiệp là cái gì? Là sự khổ. Mình muốn thì nó nhập. Nhập thì mình phải lo. Lo là phải khổ. Còn mình chỉ tu ở đây là chỉ lo giải. Chỉ biết mình là người có tội. Chẳng ai có tội. Ai cũng phải. Tôi là người ngu nhất. Tôi chỉ lo sửa tôi thôi. Thì mỗi ngày mình chỉ có tiếng không? Không được luôn. Tôi cho mình phải là mình dẫm đứng tại chỗ.
Chỉ biết mỗi.
Vì mình muốn luyện là chỉ luyện sức khỏe chứ.
Pháp này nó hay ở chỗ đó, giúp sức khỏe. Từ sức khỏe, nó xây dựng tới tâm linh. Từ tâm linh, nó đi tới một triết lý vững chắc. Để nó tiến tới cảnh đời đó. Nó không có e lệ, không có sợ bất cứ cái gì.